Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 64, hồi 78, lực khiếp quần hùng. Đường Chí Hồng mở bằng câu hỏi lóng của Bào Ca Hội. Trùng Dương chưa kịp trả lời thì Châu Bá Thông đã chửi tới hổ rèn:
"Cái đồ chó chết, lão già do đường sản đạo xuyên bắc đến đây chứ không có quá gian xù nghe gì hết, cút ngay đi cho rồi."
Câu nói của Châu Bá Thông đã phạm vào đại kỵ của Bào Ca Hội, làm cho Đơn Chí Hồng giận dữ:
"Người là cái đồ hèn mạt, đi lừa bịp kẻ hát thuê nghèo khổ. Nếu không cho các người điều lợi hại, các người sẽ không biết Hắc Bàn Báo là nhân vật như thế nào."
Chưa kịp dứt lời, Châu Bá Thông đã thốc tới sáng cho Đơn Chí Hồng hai bóp tay, làm con bèo đốm tá quả tâm tình mắt văng đồm đốm. Cùng trong lúc Đơn Chí Hồng bị đánh, Trùng Dương vùng hét lên tung mình nhảy tới, nhưng không phải tiếp sức tấn công, trái lại ông kéo tay Châu Bá Thông trở về và cũng sáng cho chàng ta hai tát tay. Không phải đùa chơi mà quả hai tát tay của Trùng Dương làm cho Châu Bá Thông cảm thấy đầy trời chớp nhoáng, xính vính té ngồi xuống đất. Việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, luôn cả Đơn Chí Hồng cũng không biết trời đất ra sao. Đồng bọn của Hắc Bàn Báo nhìn nhau ngớ ngẩn. Trùng Dương ngó Châu Bá Thông mắng lớn:
"Nghiệt súc, sáng nay đã phạm giới luật bản môn, bây giờ lại còn dám đánh người, quả thật tội chưa hết lại chồng thêm tội nữa. Hãy cút về phòng ngay, không được trường mặt ra nữa, nghe chưa?"
Châu Bá Thông không dám co cường, cúi mặt lủi thủi về phòng. Sau khi nạt lui Châu Bá Thông, Trùng Dương mới quay sang Đơn Chí Hồng cúi đầu thi lễ:
"Biểu lượng thọ Phật, sư đệ của Bần Đạo tuy đã lớn nhưng tính tình hãy còn quá trẻ con, vừa rồi đã đắc tội với lão huynh, xin lão huynh hãy thứ cho."
Đơn Chí Hồng lúc ấy thật là khóc cười lỡ dở, bởi vì từ trước tới nay y vốn là thủ lãnh của Bào Ca Hội tại thành đô, bao nhiêu năm nay không một kẻ nào dám to gan làm điều thất lễ, không ngờ bữa nay mới ló đầu gánh việc cho hai cha con Tra Tam đã bị hai bạt tai đổ lửa. Hắc Bàn Báo sửa soạn gây chuyện với Trùng Dương, nhưng vừa mới ngẩng đầu chợt bắt gặp luồng nhãn tuyến như điện chớp của vị toàn chân giáo chủ xuyên qua, bất giác họ Đơn trong bụng nghe phát rùng lên. Nguyên vì Trùng Dương là một con người thư thái uy nghi, nhãn quan của ông lạnh lẽo như ánh điện xanh rờn, một dáng cách không giận dữ mà trang nghiêm khiến cho người đối diện dễ sinh sợ sệt. Đơn Chí Hồng chợt hiểu rằng gã sư đệ của ông ta thủ pháp như thế, tính tình lại kỳ khôi ương ngạnh, mà rồi bị mấy bạt tay im thinh thích không dám hó hé một lời thì đủ biết bản lãnh của ông ta đến bực nào rồi. Gã Hắc Bàn Báo đâu còn dũng khí nào dám cùng Trùng Dương động thủ, song cứ như vậy mà chịu thua luôn thì bé mặt quá, nên Đơn Chí Hồng cố tỏ ra giận dữ:
"Sư đệ của ông hành vi vô lại, lừa gạt hết người ca hát nghèo nàn, chúng ta là người tai mắt, quyết không để cho kẻ lạ mặt đến đây khinh lờn được. Ông hãy kêu hắn ra đây cúi đầu xin lỗi chúng tôi thì mới có thể dùng thứ tội lỗi của hắn được."
Đơn Chí Hồng nói như thế cho rằng mình đã nhân nhượng quá rồi, hai cái tát tay đã không đánh lại, đối với một người đường đường lãnh tụ Bào Ca xử sự như vậy thật là một việc tày trời. Nào ngờ Trùng Dương nghe nói ngửa mặt cười ha hả, chúng nhân quá đổi ngạc nhiên. Đơn Chí Hồng thấy phong thái của Trùng Dương hàm ẩn tinh thần ngạo nghễ, làm cho gã bừng bừng nổi giận, chực muốn buông lời xỉ mạ, nhưng vị giáo chủ toàn chân giáo chợt nín cười:
"Các người quả thật quá coi rẻ những kẻ ở tỉnh lạ của chúng tôi, 30 đồng một cuốc xe, 200 bạc nghe một khúc hát, thật quả là khi chúng tôi như một chú nai tơ rồi."
Đơn Chí Hồng đỏ mặt biết cha con lão họ Tra đã lừa gạt khách tỉnh xa, làm vậy là không phải, nhưng đến mức này thì đã lâm vào thế lỡ trèo lưng cọp, đã đâm lao thì dầu muốn hay không cũng phải theo lao. Hắc Bàn Báo bèn cười sống lên một tiếng:
"Ha ha, thế là sư đệ của ông không bằng lòng nhận tội à?"
Trùng Dương dễ dở mặt lạnh lùng:
"Có cái gì mà phải nhận tội hay không nhận tội, hãy tự xét mình rồi thiên hạ mới xét sau. Nếu quả như bọn họ không lừa phỉnh người khác tỉnh thì đâu có mang lấy chuyện phiền hà, giả lại cha con của lão họ Tra nào đã bị ai lường gạt."
Đơn Chí Hồng hơi giận xông lên cực điểm, vung tay đập mạnh vào vách tường, đánh binh một tiếng chắc chúa, bức tường dày đã bị vỡ một lỗ to. Thi triển công phu đập
thủng bức tường, họ Đơn đã tự cho rằng không ai sánh kịp. Hắn đâu có ngờ đối với Trùng Dương, cái thứ công lực vụn vặt ấy có nghĩa lý gì. Vị giáo chủ toàn chân lại cười ré lên ha hả, đưa mũi chân dí dí trên nền đá. Khủng khiếp làm sao, nền đá lâu đời cứng rắn như gang sắt, bỗng mềm nhũn như nền đất ướt, bị bàn chân của Trùng Dương ấn sâu hơn 5 tấc, nơi dấu chân ấy đã bị nghiền ra như bụi. Đừng Chí Hồng kinh quá, vội vòng tay:
"Đạo trưởng võ công thần diệu, tiểu đệ khâm phục vô cùng. Song trước giờ ngọ hôm nay, xin đạo trưởng hãy khoan lìa rời khỏi nơi này, vì tiểu đệ còn muốn cùng đạo trưởng dẫn kiến thêm mấy vị bằng hữu nữa."
Dứt lời, không đợi Trùng Dương hồi đáp, người thủ lãnh Bào Ca vòng tay vái chào, đồng thời xoay mình ra hiệu cho bọn tay chân bộ hạ:
"Đi thôi."
Cả bọn chập lên một tiếng, ùng ùng kéo nhau đi hết. Sau khi dùng thinh uy lôi bọn Bào Ca hội, Trùng Dương trở vào phòng, thấy Châu Bá Thông vẫn còn ngay ngắn quỳ y như cũ. Ông không có thèm ngó tới, điềm nhiên lên ngồi luyện công phu. Hai tiếng đồng hồ sau, vừa đúng lúc mặt trời đứng bóng, Châu Bá Thông chịu không thấu kêu:
"Sư huynh, nếu anh còn giận thì hãy đem tiểu đệ mà chặt quách cặp giò đi, để lấy đó làm tội sống."
Trùng Dương bây giờ mới từ từ mở mắt:
"Sư đệ, trong thời gian qua anh lao tâm mệt trí khuyên em giới tổ đã bao nhiêu lần rồi?"
Châu Bá Thông đáp:
"Bao nhiêu thì tiểu đệ nhớ không rõ, có lẽ đổ hơn 100 lần. Sư huynh hơn 100 bận khuyên răng mà tiểu đệ vẫn còn phá giới, tiểu đệ phải tự mình giả lấy miệng mình hơn 100 cái mới được."
Trùng Dương nghe lời lẽ của Bá Thông trẻ con như vậy, tuy không cười ra tiếng nhưng cơn giận cũng đã tiêu tan. Ông bèn dịu giọng:
Tốt lắm, thôi đứng dậy đi, từ nay về sau không được tái phạm nữa nghe."
Châu Bá Thông vừa mới đứng dậy chợt nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chàng bất lợi mở cửa, thấy tên làm công của khách sạn đứng bên ngoài, bộ tướng không yên hơ hải:
"Đạo trưởng ơi, có người đưa thiệp mời ngài."
Châu Bá Thông ngạc nhiên:
"Lạ không, sư huynh đệ chúng ta đâu có quen lớn gì với ai đâu, sao lại có thiệp mời đi uống rượu, chẳng lẽ..."
Trùng Dương nạt Châu Bá Thông:
"Đừng có nói xàm."
Và ông quay sang bảo tên hầu phòng:
"Được rồi, bảo họ mang thiệp mời đến đây."
Tên hầu phòng dạ lui ra. Vậy lát sau từ ngoài cửa đi vào hai tên hắn tử ăn vận theo kẻ phục dịch. Tên đi đầu bưng một cái hộp mạ vàng chói lọi, bên trong để tấm thiệp mời. Tên đi sau khệ nệ mang một cái mâm to sơn đỏ, trên mặt đặt sẵn một con gà quay vàng hực, bên cạnh để một con dao nhỏ sắt thép lóng lánh. Châu Bá Thông vừa dòm vừa xích xoa tỏ vẻ lạ lùng. Trùng Dương bước tới liếc qua, trước hết chào hai tên hán tử:
"Thật quá phiền cho nhị vị."
Và ông tiếp lấy chiếc hộp mạ vàng, mở ra liền thấy một tấm thiệp màu hồng, trên đó có 4 chữ Long Hổ Vân Long, được két nét vàng rực rỡ, ngoài ra không thấy ký tên. Trùng Dương bật cười hà hà, cầm lấy thanh dao nhỏ phạt ngang cổ con gà quay, chiếc đầu gà rớt xuống mâm kêu cọc một tiếng khô khan. Hai tên hán tử có vẻ biến sắc nhưng vẫn tươi cười:
"Dương chân nhân, đà chủ chúng tôi đúng trưa nay có mở tiệc rượu mừng, lời chỉ có thế thôi, quyết không có điều chi thôi thúc."
Vị giáo chủ toàn chân cũng đáp gọn lõn:
"Hay lắm."
Hai tên hán tử liếc nhau một cái rồi bưng mâm hộp luôn buồn bã ra về. Châu Bá Thông ngơ ngác hỏi Trùng Dương:
"Sư huynh, vừa rồi anh chặt đầu con gà quay của họ, như vậy là có ý nghĩa gì?"
"Đó là nghi lễ mời khách của Bào Ca hội."
Châu Bá Thông càng ngạc nhiên hơn nữa:
"Sư huynh, Bào Ca là cái gì? Là một nhân vật danh vọng ở thành đô này à?"
Trùng Dương cười ngất, đoạn ông đem lai lịch Bào Ca hội kể lại cho Châu Bá Thông nghe và kết luận:
"Gã đánh xe và hai cha con người hát dạo mà sư đệ đã gặp hôm qua đều là người trong Bào Ca hội, cho nên thủ lãnh Bào Ca hội nói sư đệ khi dễ bọn họ, hắn mới ra mặt."
Châu Bá Thông nói hớt:
"Rồi thì thấy không thể đánh nổi tiểu đệ nên hắn mới thỉnh bọn chủ não trong hội tìm cách gây sự với sư huynh đó chứ gì?"
Trùng Dương gật đầu:
"Đúng vậy."
Và ông bèn đem tất cả quy củ của Bào Ca hội nói hết cho Châu Bá Thông nghe.
Một khi mời một người ngoài hội mà người ấy là một nhân vật có hạng trong chốn võ lâm, thì thủ lãnh bào ca hội cho hai tên bộ hạ trang trọng mang hộp hiệp nghĩa thiếp và một con gà quay đưa đến tận nơi gọi là giao lễ. Lễ tiết này có thể gọi là thiện ý mà cũng có thể gọi là ác ý. Nguyên vì bên cạnh con gà có để sẵn một thanh đao, biểu thị ý nghĩa giao tiếp về võ học. Một mặt tỏ ý bằng lòng cùng đối phương kết làm bằng hữu, một mặt khác sẽ trái lại là cừu nhân. Nếu đối phương muốn nên bằng hữu thì cầm dao cắt một đùi gà, bằng như kẻ được mời tỏ ra con người gan mật, tài nghệ cao cường, không từ chối việc ra mắt bằng võ lực, thì không cần nói dài dòng, cứ việc chặt ngang đầu gà là đối phương đã rõ. Trùng Dương là trưởng môn toàn chân giáo, đương nhiên không thể nào ưng chịu cúi đầu trước bào ca hội, cho nên hành động chặt đầu gà kia tiếp lễ và để giữ vững danh phận của mình. Châu Bá Thông nghe rõ đầu đuôi bèn hỏi Trùng Dương:
"Sư huynh, nếu như ngày mai anh đến ước hội thì tiểu đệ sẽ làm chi?"
"À, sư đệ ở khách điếm."
Châu Bá Thông chẳng nói chẳng rằng chi cả, đứng lên thu xếp hành trang. Trùng Dương lấy làm lạ:
"Sư đệ định dọn hành lý đi đâu vậy?"
Châu Bá Thông trả lời châm bẩm:
"Sư huynh đã coi tiểu đệ như một tên đầy tớ, cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, vậy thì tiểu đệ còn đi theo sư huynh làm cái gì nữa, tốt hơn hết trở về Tung Sơn cái cho rồi."
Trùng Dương biết hắn lại nổi tính trẻ con, đành phải dịu giọng:
"Thôi được rồi, ngày mai sẽ cho sư đệ đi theo, xong sư đệ phải tuân lời anh dặn."
Châu Bá Thông mừng rỡ:
"Điều chi sư huynh cứ dặn đi."
"Ngày mai đi với anh, cấm sư đệ không được cùng với người gây gỗ đánh đập lộn xộn nhân. Bất cứ việc gì khi nào anh bảo làm, nhớ không?"
Châu Bá Thông cười hì hì:
"Dễ ợt, tiểu đệ sẽ làm đúng theo lời dặn của sư huynh."
Trạng ngày sau, tảng sáng Châu Bá Thông đã thức dậy chuẩn bị. Mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng cũng không thấy người của bào ca đến phái đến, Châu Bá Thông ngồi đứng không yên, cứ ra vô dòm chừng. Bỗng nghe Trùng Dương gọi:
"Sư đệ, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Châu Bá Thông ngơ ngác:
"Họ chưa cho người tới trước mình, biết đi lối nào mà đi?"
Trùng Dương bật cười:
"Họ không đến trước thì mình cứ tự tìm đường mà đến chứ sao."
Ra khỏi khách điếm, Trùng Dương chợt thấy trên vách tường bên hè phố ai đã vẽ sẵn một con gà trống. Con gà này vẽ bằng than mà nét thì hoành hoạt như trẻ con học vẽ. Trùng Dương thấy con gà vẽ quay đầu về phía trái, bèn dẫn Bá Thông đi theo phía đó không chút do dự. Châu Bá Thông bây giờ mới hiểu ra rằng bọn bào ca hội đã ghi ám hiệu bằng con gà trống, cho nên sư huynh mình đi theo hướng đó. Đi được một đổi đụng góc quẹo lại thấy tường có vẽ một con gà trống nữa, con này đầu dây qua mé phải. Trùng Dương bèn dẫn Bá Thông đi theo ngã đó. Cứ như vậy đi bộ 4-5 ngã rẽ thì tuyệt nhiên không thấy ám hiệu nữa. Trùng Dương nhìn quanh chợt thấy dưới chân tường trước mặt có một cây chổi cùng đầu dựng xuyên qua phía đông nam, bèn lập tức dẫn Bá Thông noi theo con đường đó. Châu Bá Thông lại một bận ngơ ngác nữa. Quả nhiên không ngoài ý liệu, vừa mới đi thêm được 30-40 bước, bỗng hai bên có hai tên hán tử áo ngắn chặn lại vòng tay.
"Gia chủ ở tại đây, xin mời đạo trưởng."
Và lập tức quay mình hướng dẫn hai anh em Trùng Dương đi vào một con đường nhỏ. Con đường vừa dài vừa hẹp, cuối ngõ sừng sững một tòa nhà cổ, cửa nẻo tứ bề đóng im thinh thích. Hai tên hán tử dẫn đường bước bên thềm đá nhỏ gõ 3 tiếng, hai cánh cửa lớn khua lên và mở quát ra. Một tên hán tử sắc mặt trầm trầm hung hãn bước ra vái chào:
"Đạo trưởng đã tới, xin gia chủ thỉnh nhập."
Trùng Dương nhận ra nơi đây nằm về góc thành Tây gọi là Lũ Hoa Đôn, nhưng con đường hẹp này thì không biết tên là đường gì. Ông và Châu Bá Thông ngang nhiên bước vào, qua khỏi đại môn là đến một gian nhà mát nhỏ, bốn bên cổ thụ ôm tùm, tàn cây che bóng tịch mịch. Sau khuôn nhà mát là một tòa đại sảnh 5 gian. Bên trong bọn hán tử gồm đủ hạng, cao lùn mập ốm, phần thành thế tam sơn ngũ nhạc, ngồi đầy dẫy cả gian đại sảnh.
Vừa thấy Trùng Dương bước vào, cả bọn ùng ùng đứng dậy rập lên.
Dương đạo trưởng gia lâm.
Trùng Dương liếc mắt nhìn một lượt, thấy mé đồng đại sảnh sắp bày hương án, trên đó có 5 chiếc lư đồng chói lọi văn thành hình chữ nhất chỉnh tề. Mỗi chiếc lư hương cắm một lá cờ tam giác, đó là tên 5 xứ Bồ Đà, Mân Lạc và Gia Lăng. Trùng Dương sực nhớ đã có nghe bảo ca hội ở Tứ Xuyên từ trước đến nay phân làm 5 phái Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Trung ương phải là Bồ Giang, Đông là Gia Lăng, Giang Nam là Lạc Giang, Bắc là Mân Giang, các giáo phái tương giao không thành hệ thống. Trùng Dương nhìn qua bên phải của hương án, ở đây 5 chiếc ghế giữa màu sơn đỏ, ngồi trên đó có 5 người lãnh tụ của 5 phái Bào Ca hội. 5 người thủ lãnh của 5 phái Bào Ca, hình dạng thật quái dị, mỗi người một vẻ khác nhau. Lãnh tụ phái Mân Giang là người gầy ốm, ăn mặc xốc xếch, đầu tóc chôm bôm, tuổi khoảng 50, mũi quắm như mỏ diều hâu, đôi mắt cú vọ, da dẻ đen cháy láng bóng. Hai cánh tay gân guốc nổi lên như dây leo, 5 ngón xương sẩu như 5 móng thú, sau lưng mang sề sệ một chiếc hồ lô bằng sắt. Người này tên Hề Di, biệt hiệu là Thiết Hồ Lô, võ khí chuyên dùng là chiếc hồ lô sắt. Danh trấn lưỡng xuyên, giang hồ dị tiếng, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán võ lâm đang ngồi trên chiếc ghế thứ nhất trong Bào Ca hội. Thứ hai, phái Đà Giang, không biết tại sao thủ lãnh Đơn Chí Hồng lại vắng mặt, thay vào đó phó thủ lãnh Vân Văn Yên. Ân Văn Thiên, xin lỗi, biệt hiệu Tán Môn Thần, mặt vàng như nghệ, trọng trắng trắng giả, nhìn vào như chiếc thây ma, thân hình ốm cao liêu khiêu như cây tre miễu, tinh luyện 36 đường hắc sát, tiếng tâm lừng lẫy võ lâm. Người này trong tay cầm Thiết Hổ Đạo, đưa qua đưa lại nghe khua len keng. Thủ lãnh Gia Lăng Giang, một lão đầu sói, vừa mập vừa lùn, râu tóc hoa râm, da mặt hồng hào, tên Tra Hùng, biệt hiệu là Thiết Thích Dị, mặc áo gấm màu xám, đang ngồi bập bập phì phà, chiếc ống điếu dài thậm thược như một lão nông dân. Tuy dáng sắc quê mùa phục phịch mà võ công thâm hậu vô cùng, chuyên dùng chiếc ống điếu bằng ngón hàng yên điểm huyệt pháp, chấn động cả võ lâm. Võ Phan An Du Hiệu, trưởng môn phái Lạc Giang, khoảng trên dưới 30 tuổi, là một người đàn ông tấn tú, mặt trắng môi hồng, đầu chích khăn tiêu diêu, vẫn áo bào xanh, tay cầm chiếc quạt, ung dung quang rực rỡ như kẻ thư sinh. Giống như chiếc ống điếu của Tra Hùng, nang quạt của Du Hiệu đúc bằng gan sắt, một loại binh khí lạ lùng. Trong 5 phái Bào Ca, Lạc Giang nhân số đông đảo nhất, mà đất đai rộng lớn hơn tất cả các nơi, đồng thời lợi điểm về hàng hải đã khiến nơi đây thành chỗ tập trung. Địa thế và dân số đó đủ thấy kẻ thống lãnh phái Lạc Giang phải là một cao thủ hàng đầu của Bào Ca hội. Lãnh tụ Bồ Giang phái là một gã trung niên bụng phệ tên Trần Lăng, vốn thương gia xuất thân, giang hồ quen khỏi gọi biệt hiệu là Thuyết Toán Bàn, vì y dùng chiếc bàn toán sắt làm vũ khí. Tóm lại, ngũ lộ thủ lãnh của Bào Ca hoàn toàn tập trung trong ngôi nhà cổ. Có thể nói đây là lần tụ hội cực kỳ quan trọng của Bào Ca hội từ trước tới nay. Trùng Dương từ từ bước tới vòng tay sang sảng. Chư vị thơ gọi bần đạo, không biết có điều chi dạy bảo. Những kẻ cầm đầu Bào Ca hội, phù trường thanh thế, nghĩ rằng trước tiên sẽ làm cho đối phương nếu không khiếp đảm thì ít ra cũng phải kiêng dè. Không ngờ khi đụng mặt, Trùng Dương vẫn ngang nhiên khinh khi như không, trừ Võ Phan An Diệu Thu Hiệu, còn hết thảy đều bực tức. Thiết Hồ Lô Hề Di, thủ lãnh Mân Giang, ngó trừng Trùng Dương cười lạc. Dương đạo trưởng danh hiệu là chi? Quý địa tu trì tọa lạc tại đâu? Bần đạo tiện danh là Trùng Dương, liệu có dựng ở Yên Hà Động, được quý vị hà cố gọi đến đây hội kiến, thật hôm nay là một vinh cơ vinh hạnh trong đời. Năm vị thủ lãnh Bào Ca không hẹn mà cùng đứng lên tại mạc. Châu Bá Thông thấy dáng điệu của họ, bắt tức cười thầm nghĩ. Sư huynh ta từ khi qua sân lượng kiếm, chiếm quán quân trong chốn võ lâm, cả Nam Đế Bắc Cái Đông Tà Tây Độc còn phải bị loại, xá gì có bọn lao cá chúng bậy, đừng có trộn rộn mà khổ.
tán mục. Thần Ân Văn Thiên hỏi lớn:
À, đạo trưởng có phải là giáo chủ Toàn Chân Giáo đã chiếm ngôi thiên hạ đệ nhất võ công tại Hoa Sơn Lưỡng Kiếm đó chăng?
Trùng Dương chậm rãi đáp:
À, chuyện ấy quả có như vậy, song danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công thật bần đạo thẹn mà không dám nhận, chẳng qua các bạn hữu thương tình mà gọi thế thôi.
Thấy Trùng Dương thái độ ung dung, quả không hổ danh tôn sư của phái võ thuật đang lừng danh trong thiên hạ, các lãnh tụ bào ca lượng sức mình không thể cùng đối phương qua được hiệp đầu, nếu mạo hiểm tranh giao chắc chi sẽ rước lấy thảm bại. Nhưng trong tình thế lỡ làng, họ liếc khẽ nhau chưa biết phải đối phó ra sao. Thần toán tử Trần Lãng phục cười lanh lảnh:
Đạo trưởng thật quả danh bất hư truyền, cái bàn hội nhỏ nhất của chúng tôi trong chốn giang hồ chắc chắn là không thế nào có đôi nhãn quan biểu diễn trước bản lãnh phi thường của vị đại tông sư.
Biết đối phương ám chỉ mình chặt đầu gà cự tuyệt sự kết giao, Trùng Dương bắt đầu thầm cười thầm và thản nhiên trả miếng:
Chư vị nói thế e quá đáng đi chăng, thật ra đối với quý hội anh em bần đạo đã dành nhiều ý tốt.
Dây qua ba thông, vị trưởng giáo Toàn Chân nói tiếp:
Tại sư đệ của bần đạo đây từ xa mới đến đã được người của quý hội mời tiếp 30 đồng một cuốc xe, 200 đồng nghe dạy tiểu khúc. Chúng tôi là kẻ xuất gia, xem phú quý như phù dân, với số tiền nho nhỏ ấy kể chẳng có chi, song các người của quý hội không khỏi xem chúng tôi như một chú cừu non, âu cũng là cách dạy khách của người quân tử.
Trong khi vừa nói đến đó, Châu Bá Thông dùng tiếp theo:
Quả là thúi quắc.
Lời lẽ nhẹ nhàng châm chọc của Trùng Dương đã làm cho các lãnh tụ bào ca có mặt lên đỏ mặt lên vì nhục nhã. Tiếp theo bốn tiếng của Châu Bá Thông làm cho mặt họ từ đỏ bỗng đổ sang màu tái ngắt
vẫn rung.
Thiết Hồ Lô trầm giọng:
Cái vị tôn huynh họ Châu này là đệ sư đệ của trưởng giáo Chân Nhân, võ công chắc cũng tương đương mức đó. Chúng tôi là bọn thu lậu quê mùa, nhưng cũng xin với Châu huynh lãnh giáo.
Châu Bá Thông thấy bọn họ hầm hầm muốn ăn thua với mình, thật là một việc chàng ta đang muốn mà chưa được. Song vì nhớ tới điều kiện đã giao chịu với sư huynh cho nên dọ dự ngó chừng ông anh nghiêm khắc. Trùng Dương nạt Châu Bá Thông mà giống như nạt luôn cả cho bọn bào ca:
Sư đệ cấm không được với người đấu khẩu, và càng không được với người động thủ, nghe chưa?
Và dây qua các lãnh tụ bào ca:
Chư vị thách thức làm chi, tại sư đệ vốn người có lỗi, hôm qua đây lại đắc tội với người anh em của quý hội, dám đâu cùng với chư vị tranh tài.
Thiết Bàn Toán cười lạc:
Thấy thì có vẻ Dương đạo trưởng muốn chỉ giáo chúng tôi chăng?
Trùng Dương mỉm cười:
À, đầu giam bần đạo cùng với chư vị ngày xưa vốn không cụ oán, ngày nay lại chẳng thù hận thì nói chi đến chuyện can qua. Tới mức đối văn thì kể cũng quá rồi, đầu giam cùng nhau tỉ võ.
Năm vị thủ lãnh bào ca cùng nói:
Như thế nào thì gọi là đấu văn? Đạo trưởng cứ tự tiện nêu lên.
Trùng Dương cười ha hả:
Ha ha ha, Tống Đại Khai Quốc Hoàng đế Triệu Khôn Dẫn sau khi thống nhất Sơn Hà có bày ra một trò vui gọi là chén rượu tiễn binh. Trong cuộc tương kiến của chúng ta, ngại chi chẳng mở ra trò ấy?
Năm vị lãnh tụ bào ca lạ lùng hỏi:
Thế nào gọi là chén rượu tiễn binh?
Trùng Dương nhìn quanh khắp sảnh,
trong lúc bất ngờ rượu chưa có, thôi à, thấy trà vậy.
Vừa nói ông vừa bước lên cầm lấy bình trà rót đầy ba chén. Quần hùng của hội bào ca còn đang ngơ ngác, Trùng Dương đã bưng hai chén trà để lên hai vai và một chén đặt ngang lần búi tóc trên đỉnh đầu, sau đó chân phải đứng yên, chân trái đưa ra quay suốt một vòng. Sàn gạch trong sảnh đường lún sâu thành một vòng tròn, bề trực kính có hơn một trượng. Bọn cao thủ bào ca thấy công lực xuất phát từ mũi chân của trưởng giáo Toàn Chân bây giờ nhìn nhau kinh hãi. Sau khi vẽ xong vòng, Trùng Dương đứng ngay chính giữa mỉm cười:
Bây giờ bần đạo đứng trong vòng này hầu tiếp cùng quý vị một ít môn quyền thuật, chư vị
cứ từng người hay là một lượt dạy cũng tốt. Lẽ tất nhiên bần đạo sẽ với hai bàn tay không bồi tiếp. Nếu như cứ khai chiêu thế, một chung trà đổ xuống kể như đã bị thua. Và nếu như đã bị thua, và nếu như bị lăn ra khỏi vòng cũng coi là bại cuộc. So tài với nhau bằng cách này quyết không hiểm nguy đến tánh mạng. Đối với chư vị cũng không mảy may thương tích thế nào cả. Không biết quý vị có bằng lòng cách đấu này không? Nghe qua cách thức giao đấu của Trùng Dương, Quần Hùng, Bào Ca Hội vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hồi thứ 79, đại náo Bào Ca Hội. Nguyên vị Trùng Dương bày ra cách đấu đó, ngoài mặt nói có tính cách vui chơi, kỳ thực hàm ẩn một sự coi thường đấu thủ. Để trên mình ba chén trà trong khi giao đấu, giới hạn cử bộ trong phạm vi nhỏ hẹp của vòng tròn càng tăng thêm lòng chẳng chút e dè sợ sệt trước những kẻ uy trấn tứ xuyên. Hình thức giao đấu đó đã nói rõ rằng không cần phải dùng tuyệt kỹ cũng đủ đánh bại lại đối phương. Quần hùng của Bào Ca đưa mắt nhìn nhau hầm hầm tự ai. Thiết Thích Vị Trà Hùng, người thủ lãnh Gia Lăng, gõ ống điếu bước lên. Dương chân nhân đã nhìn chúng tôi bằng một cái trò như thế ấy, vậy trà mẫu này xin lãnh giáo trước tiên. Châu Bá Thông thấy cái ống điếu của Trà Hùng từ đầu đến cuối toàn bằng thép cứng, biết đó là loại binh khí chuyên dùng điểm huyệt. Dùng một cái ống điếu nho nhỏ như vậy làm vũ khí, người sử dụng quyết không phải hạng tầm thường. Sư huynh của mình chọn đấu pháp thế như thế, không biết có thắng hắn hay không. Trùng Dương nhìn Thích Vị mỉm cười. Hạ, Trà lão tiên sinh sẵn sàng chỉ giáo thật là điều hân hạnh cho bần đạo biết bao. Song chẳng hay ngoài Trà lão tiên sinh ra còn có vị nào nữa hay không? Thiết Thích Vị Trà Hùng cười lạc. Ha ha, Dương chân nhân một mình ta cũng đủ quá rồi, cần chi thêm nữa? Trùng Dương cười lớn. Ha ha, tốt lắm, xin mời. Trà Hùng nói như hét. Xin kiêm lễ. Vừa dứt tiếng, chiếc ống điếu quật như điện chớp nhắm ngay huyết trở huyệt của Trùng Dương điểm tới. Vị giáo chủ toàn chân không chút bối rối, thanh linh trầm mảnh đôi vai, lật ngược bàn tay nhằm khoảng của chiếc ống điếu. Trà Hùng đẩy ra một chưởng, Thiết Thích Vị chợt thấy một luồng kình lực vút làm cho một chiếc ống điếu của mình bị quật lệch một bên. Biết mình đã đi trên đà nguy hiểm, vội vàng triệu hồi công thế rút nhanh chiếc ống điếu trở về. Không ngờ Trùng Dương tay phải vừa tung ra, tay trái đã như một làn chớp xéo ngang thắt lưng của Trà Hùng. Giáo chủ toàn chân vừa quát lên một tiếng đi, thân hình của Trà Hùng đã bay ngược hơn 8 thước. Quần hùng Bào Ca Hội thấy Trà Hùng vừa mới nhập cuộc đã bị đối phương đánh văng một cách dễ dàng, cả bọn thảy đều sửng sốt trố mắt. Quả xứng danh Thích Vị Trà Hùng tuy bị đánh lui nhưng thân pháp vẫn vững vàng không loạn. Vừa bị bắn tung ra, cả tay chân liền xoay kéo một vòng để cho mông đích vừa chấm đất, lập tức dùng thế kim thiền bí lãng nhảy vọt trở qua sát sau lưng Trùng Dương và nhanh như cắt, chiếc ống điếu đã chĩa mạnh vào chỉ đường huyệt của toàn chân giáo chủ. Chiếc ống điếu của Trà Hùng chẳng những chỉ sử dụng chiêu số trong phán quan bút điểm huyệt mà còn án theo đường ngũ kiếm ngũ hành. Cho nên đầu ống điếu vừa xuyên qua thì cổ tay vừa lật lại liên tiếp quét trọn 3 đường. Chiêu thức tung ra không những nhằm quật trúng vào hai cẳng Trùng Dương mà là muốn bức cho đối phương phải nhảy vọt lên làm cho 3 chén trà bị nghiêng phải đổ. Không ngờ thân pháp của Trùng Dương biến hóa vô cùng. Lúc đầu ống điếu của Trà Hùng đâm tới huyệt đạo, ông vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ chờ cho đối phương biến thế, thân hình mới khẽ nhổng lên, xoay hẳn một vòng làm cho chiếc ống điếu của Trà Hùng quét trật vào khoảng trống. Thiết Thích Vị đánh hụt một chiêu biết đã lâm vào hiểm họa, buộc miệng la lên một tiếng không xong. Là vừa muốn đánh hoành thân thối hậu thì Trùng Dương đã quật nhẹ cánh tay theo thế bèo vàng vương móng nhằm chặt cổ tay của đối thủ bấm đúng mạch môn. Trà Hùng bỗng thấy tê rần phân nửa thân người, cánh tay như bị bại rụi, chiếc ống điếu rớt lăn xuống đất. Thiết Thích Vị thẹn đỏ mặt cúi đầu. Phàm những người đấu võ, nếu như binh khí của họ bị kẻ địch đánh rơi thì một cái nhục không có gì bằng. Trà Hùng thủ lãnh một bang phái được coi là một nhân vật có tiếng tăm bị đối phương đánh bại 2 lần, chỉ còn có cách cắn răng nuốt thẹn, nhảy lui một bước kêu lên.
Dương chân nhân quả nhiên bản lãnh siêu phàm, cha mẫu này xin cam chịu dưới tài.
Tán môn nhân Ân Văn Thiên, thủ lãnh Đà Giang phái, không thể dằn cơn giận dữ, vung cặp thiết hồ đào vọt người bước tới.
À, xin chân nhân, ta xin lãnh giáo.
Ân Văn Thiên là một người hùng có tiếng miệt xuyên nam, trong giới lục lâm đã nổi danh rất sớm. Cặp thiết bồ đào trong tay với chiêu số lạ lùng, nhưng so với trà hùng về kinh nghiệm và võ công cả hai mặt, Ân Văn Thiên làm sao qua được. Cho nên khi thấy họ Ân hùng hậu khởi công, quần hùng bào ca hội đã cho rằng gã không biết lượng sức mình. Trùng Dương chưa đáp lời thì Ân Văn Thiên đã quay qua nói với Võ Phan An Du Hiệu.
Du lão đệ, lưng về bản lãnh thì chúng ta chẳng những không làm sao sánh được với Dương chân nhân, dầu có luyện tập thêm trăm năm nữa cũng không theo kịp. Nếu chúng ta cùng hợp tác làm đổ của Dương nhân chân nhân một chén trà thì chắc cũng chẳng xấu chị, bằng lòng chứ?
Châu Bá Thông mắng thầm.
Cái đầu chó chết, nó luyện thêm 100 năm nữa chưa bằng sư huynh ta, cho nó luyện trọn đời luôn cũng chưa chắc đã ra gì. Nó kéo hai đứa định đến rớt chung trà. Hi, cốc khô nè.
Ân Văn Thiên và Du Hiệu quả thật là một cặp bài trùng, hồi thửa còn hoành hành dọc ngang trên những dòng sông Hồ Bắc. Võ Phan An Du Hiệu vốn có phong cách văn nhân, bốc dáng như một chàng công tử, cho nên thổi đó thường hay giả dạng khách thương quá giang thương thuyền để làm nội ứng. Vì lẽ đó mà hai người một văn một võ tâm đầu hiệp ý, cùng một lượt đi đánh cướp thương thuyền và cùng một lượt nhảy vô bào ca hội. Ân Thiên Văn hy vọng cùng với Võ Phan An hiệp lại trước sau công kích, quả mai có thể lật được Trùng Dương, cho nên mới gọi ra một lượt. Phần thứ 64 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 65.